Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được mộng báo là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô mà chúng ta nghe trong lễ hiển linh hôm nay cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa của ngày lễ này như thế nào. Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là, nghe, mầu nhiệm đó là, nghe không? Muốn nghe mầu nhiệm này không? Nghe không? Nghe đây, mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu, và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Hallelujah! Anh em mình có ai là dân ngoại không? Có ai là dân ngoại không? Có không? Có ai là dân ngoại không? Có ai là dân ngoại không ở đây giơ tay? Có ai là dân ngoại không ở đây giơ tay? Dân ngoại tức là người ngoại đạo á, người không phải đạo Công giáo. Mày đến đi lễ có ai không? Mày có ai không? Có thấy ai không? Không có ai cả. Cái đoàn có ai không? Sơ có ai không? Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu, và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cùng làm thành một thân thể. Và cái thứ ba là cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Dân ngoại là những người ngoại đạo, là những người bên ngoài, mà hôm nay Chúa tỏ cho Phaolô và Phaolô nói cho chúng ta biết một cái mầu nhiệm tuyệt vời, đó là trong Đức Giêsu Kitô dân ngoại được cùng hưởng lời hứa, cùng hưởng gia nghiệp, cùng làm thành một thân thể. Cho nên Ngày lễ hiển linh là lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, cho chúng ta biết được rằng những người dân ngoại cũng được hưởng gia nghiệp, cũng được làm thành một thân thể với chúng ta, cũng được hưởng lời Chúa hứa với chúng ta. Chứ không phải chỉ có người Công giáo mình, chứ không phải chỉ có người có đạo mình, chứ không phải chỉ người trong đạo mình mà thôi. Và nhiệm vụ của mỗi người chúng ta ở đây, nãy giờ không ai giơ tay nói là người không có đạo, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta tại giáo điểm tin mừng này, đây là một điểm giáo điểm tin mừng, là một điểm để chúng ta thực hành việc loan báo tin mừng. Đây là một cơ sở tôn giáo, chứ không phải cơ sở ngoài tôn giáo. Một cơ sở tôn giáo để thực hiện việc loan báo tin mừng, chứ không phải là một cái nhà tư ngoài tôn giáo. Không phải là ngoài tôn giáo, nhưng mà là trong tôn giáo chứ. Rõ ràng đây là những người tôn giáo, mà đây là một cơ sở tôn giáo để chúng ta thực hiện việc loan báo tin mừng cho những người dân ngoại ở đây cũng như ở khắp nơi mà Chúa gửi đến, hoặc là Chúa gửi họ đến với chúng ta, hoặc là Chúa gửi chúng ta đến với họ. Thì mỗi người anh chị em mình tại giáo điểm tin mừng này có một trách nhiệm, có một bổn phận, phải làm công việc là giới thiệu Chúa cho những người khác, phải làm công việc là tỏ mình ra cho người khác thấy được Thiên Chúa như thế nào. Người ta không biết Chúa, nhưng người ta biết được con cái của Chúa như thế nào thì người ta sẽ biết Chúa. Mỗi tuần lễ chúng tôi vẫn có chương trình bác ái đi đến thăm và tặng quà cho những anh chị em ngoại đạo ở vùng này, âm thầm thôi, lặng lẽ thôi. Cứ một người đi điều tra, đi xác minh chính xác đó là gia đình khó khăn, rồi đến và chúng tôi âm thầm lặng lẽ đến thăm và tặng quà cho họ. Mới đầu họ không hiểu, ủa cái giáo điểm tin mừng là cái gì, có đạo là sao, bỏ đây, đạo là yêu thương, đạo là tình thương, đạo là lòng thương xót. À trời ơi, tôi ở đây cả mấy chục năm mà chưa có ai đến thăm chúng tôi, chưa ai đến tặng quà cho chúng tôi, chưa ai quan tâm đến chúng tôi, mà sao đạo các ông lại làm được công việc này. Bỏ đó là lòng thương xót. Cứ như vậy, tuần nào cũng vậy, từ 5 cho đến 10 gia đình cứ như thế lặng lẽ chúng tôi làm. Và nhờ đó mà người ta mới biết rằng là đạo là như vậy. Hoặc là anh chị em mình đến đây dâng lễ như thế này, anh chị em mình hiệp với nhau để cầu nguyện như thế này, anh chị em đến dâng lễ mà vui vẻ như thế này, anh chị em đang tỏ mình ra cho người khác biết đạo là thế nào, Chúa là thế nào, lòng thương xót là như thế nào. Anh chị em có tỏ mình ra được cho người bên cạnh không? Có tỏ mình ra cho người bên trái được không? Tỏ mình ra cho người bên phải được không? Tỏ mình ra cho hàng xóm chung quanh được không? Tỏ mình ra cho những người địa phương ở đây thấy, wow, người có đạo thảo nào thôi, nó hiền quá. Này có đạo thảo nào nó không ăn gian nói dối. Này có đạo thảo nào gia đình nó vui quá. Này có đạo thảo nào mà nó từ ngày có đạo rồi, ông này đúng lên đây coi. Ông lên đây coi. Ông đạo gốc hay đạo gì?
Dạ đạo theo.
Ông đạo theo. Rồi từ ngày mà ông theo đạo, ông là đạo theo, vậy thì từ ngày ông theo đạo ông thấy sao?
Dạ thấy trong lòng được bình an nhiều hơn.
Trong lòng bình an nhiều hơn. Rồi từ ngày mà ông theo đạo đó thì những người xung quanh nhìn thấy ông họ thấy sao, nói cho mọi người nghe coi. Nhân người địa phương xung quanh nói, ủa ông là ông tên gì?
Dạ con tên là Duy.
Hả?
Dạ tên Duy cha.
Anh Duy hả? Anh Duy bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 40.
40 tuổi, anh theo đạo được bao lâu rồi?
Dạ nay được 7 tháng.
Được 7 tháng rồi, chúng ta cho một tay bàn thôi anh chị em. Thì nhà anh ở đâu?
Dạ nhà ở Hiệp Phước, nhà bè cũng gần đây.
Nhà Hiệp Phước gần bè gần đây. Từ anh theo đạo rồi, gia đình anh bao nhiêu người theo đạo, nói cho mọi người nghe.
Dạ được 7 người.
7 người theo đạo, ai kể ra?
Dạ bà. Mẹ.
Má.
Với người vợ và ba đứa con của con và một đứa cháu.
Bà, mẹ, vợ, ba đứa con và một đứa cháu, tức là bốn thế hệ trong một gia đình, 7 người theo đạo. Chúng ta lại một tràng pháo tay nữa để chúng ta chúc mừng anh. Và những người xung quanh khi mà thấy anh theo đạo như vậy thì họ có nghĩ gì hay có nói gì không thưa anh?
Dạ mấy người mà chưa theo đạo mà chưa biết đạo thì con cũng nói, mà có khi người ta cũng không có người thì nhờ mình dẫn tới, rồi có người thì người ta cũng không có nghe mình nói tới.
Đương nhiên rồi, mình nói người ta không có nghe đâu, tại vì tôi có hiểu gì đâu mà nghe, đúng không ạ? Nhưng mà do cái cách sống của mình, cách tỏ mình ra cho người khác biết về Chúa bằng cách sống của mình, chính cách đó thì người ta mới nhận biết Chúa. Tôi thấy của gia đình này từ ngày nó có đạo nó khác, từ ngày có đạo thấy nó vui. Hồi xưa gặp nó đâu có chào tôi đâu, giờ nó có đạo nó chào tôi. Ngày xưa Tết nhất nó đâu có thăm tôi, bây giờ Tết nhất nó đến nó thăm tôi. Ngày xưa tôi đau nó đâu có đến nó hỏi han gì đâu, bây giờ tôi đau nó đến hỏi han. Đó, anh chỉ làm bằng cách đó thôi. Bỏ tại sao anh làm như vậy? Vì tôi là người có đạo. Tại sao anh đến thăm tôi? Vì tôi là người có đạo. Tại sao anh giúp tôi? Vì tôi là người có đạo. Đúng không? Đó là cách chúng ta tỏ mình ra. Bảo, ủa đạo anh vậy đó hả? Đúng, đạo tôi vậy đó. Đạo tôi là đi thăm, đạo tôi là yêu thương, đạo tôi là tha thứ, đạo tôi là quan tâm, đạo tôi là thương xót. Đó, đạo tôi đó. Ủa vậy hả? Tôi vô được không? Vô được không?
Dạ, rất vui cha.
Hả?
Dạ, rất vui.
À, rất vui. Bây giờ năm mới anh hái một lộc xuân coi Chúa nói với anh cái điều gì. Lộc xuân lòng thương xót và mỗi anh chị em đều có trong tay. Chúa nói với anh chị em cái gì, nói với con cái gì? Rồi đọc coi.
An ủi lớn nhất của con là được kết hiệp mật thiết trong lòng Chúa thương xót.
Đó, cái niềm an ủi lớn nhất của anh, cái niềm an ủi lớn nhất của mỗi người chúng ta, không phải là trúng số, không phải là có tiền, không phải là được lấy vợ, lấy chồng hay là nhà cao cửa rộng. Tất cả cái đó nay còn mai mất, tất cả cái đó nay hên mai xui, nay thắng mai thua, không có cái gì bền. Nhưng mà an ủi lớn nhất của mỗi người chúng ta, Chúa nói Faustina, Chúa nói với anh, Chúa nói với tôi, với mỗi người chúng ta, đó là an ủi lớn nhất của chúng ta, của tôi, của anh, là được kết hiệp mật thiết với lòng thương xót của Chúa. Anh chị em về cầu nguyện rồi mở ra coi trong cái bao thư của mình chúng tôi gửi tặng anh chị em lộc xuân, Chúa nói với mình với cái gì trong năm 2017 này nha, để anh chị em sống và cầu nguyện điều đó. Tặng cho anh một món quà xuân lòng thương xót Chúa, để anh ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tỏ mình cho người khác.
Dạ, cảm ơn cha, tạ ơn Chúa.
Dạ. Chúng ta thấy đây là một người Vân Tòng, tại ngay địa phương này anh đã được đón nhận Chúa. Cả gia đình anh ấy 7 người với 4 thế hệ, bà, mẹ, con, cháu, chắc với 4 thế hệ ấy. Và hôm nay anh đứng lên đây để anh nói cho mọi người biết được rằng là khi anh có đạo thì anh cảm thấy nó bình an, nó vui hơn. Và nhiệm vụ của anh cũng là nhiệm vụ của chúng ta tại giáo điểm này, phải làm sao tỏ mình ra cho người khác bằng cách sống lòng thương xót của mình để họ nhận biết Chúa nha. Ta đi làm việc đó nha. Thưa anh chị em, bây giờ thì chúng tôi mời ba vua. Mỗi vua ta thấy trong hình ảnh các hình nhà hiền sĩ, nhưng mà ta vẫn cứ gọi là ba vua. Ông thì đen, ông thì đỏ, ông thì vàng, ông thì gì đó đại khái như vậy, ba vua. Bây giờ tôi coi đây có vua nào màu đỏ. Mời vua đỏ đây. Đây vua, mời vua lên đây. Ta trông mà chẳng có tay nâu vị vua này. Hết sức đẹp trai, hết sức là modern, đúng không? Rồi, vua tên gì vua?
À, thưa cha, con tên Mậu ạ.
Hả?
Tên Mậu.
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 Hả?
Tên Mậu.
Mậu. Mậu hả? Mậu bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con quê con ở Hà Tĩnh. Năm nay con 19 tuổi ạ.
Bây giờ con đang làm gì, ở đâu?
Dạ, con đang làm cơ khí lắp rừng ở gần khu công nghiệp Phước Nhà Bé.
Rồi, nếu mà hôm nay vua đến dâng cho chú Hải Đồng thì Mậu sẽ dâng cho chú cái gì? Trong tin mừng nói các ông ấy dâng cho vàng, nhu hương, mộc dược. Còn Mậu, vua Mậu, vua dâng cho chú cái gì? Con thử suy nghĩ coi. Để con đến trước hang Bethlehem, con đến con dâng cho Chúa, con muốn dâng cái gì cho Chúa, sẽ dâng cái gì cho Chúa? Nghĩ thử coi, con dâng cái gì? Cứ thoải mái. Có người yêu chưa, bảo thư có rồi, con dâng người yêu con cho Chúa được không? Có tiền không, bảo dạ con mới trúng số 93 tỷ, dâng cho Chúa 93 tỷ được không? Bắt đầu sợ rồi, không. Nói đi mạnh dạn, con dâng cái gì cho Chúa, mạnh dạn lên.
Thưa cha, con dâng tấm lòng con cho Chúa. Tấm lòng con.
Dâng tấm lòng của con cho Chúa. Một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi, Chúa tặng lại cho con một món quà. Con cúi xuống, đón nhận món quà của Chúa đi. Đó, cúi xuống. Rồi đón nhận một món quà của Chúa. Và con nói, còn Chúa muốn nói với con cái gì trong năm mới này nha Mậu, vua đầu tiên. Rồi bốc một cái, Chúa nói gì với con điều gì? Rồi con đọc cho mọi người nghe.
Chiều sự khiêm nhường và hy sinh, con sẽ không thể sống đẹp lòng Thiên Chúa được.
Vô hiểu nói gì. Rồi, để cho là xin phép con để cho đọc lại cho mọi người nghe nhá. Để thông dịch. Thiếu sự khiêm nhường và hy sinh, con sẽ không thể sống đẹp lòng Thiên Chúa được. Chưa? Con dâng cho Chúa tấm lòng, mà tấm lòng nó như thế nào thì Chúa cho con biết là con dâng cho Chúa tấm lòng khiêm nhường và hy sinh. Vì nếu mà không có khiêm nhường và hy sinh thì con không thể sống đẹp lòng Chúa được. Mà mục đích cuộc đời của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa hay đẹp lòng con người? Đẹp lòng Chúa. Mà đẹp lòng Chúa, con dâng cho Chúa tấm lòng đẹp. Đẹp lòng Chúa thì dâng Chúa tấm lòng đẹp. Muốn đẹp lòng Chúa thì dâng Chúa tấm lòng đẹp. Mà tấm lòng đẹp mà Chúa muốn con dâng cho Chúa là khiêm nhường và hy sinh. Rồi, vua về sống khiêm nhường hy sinh nhé vua.
Con cảm ơn cha.
Ông vua thứ hai, ông áo đỏ. Ông vua thứ hai áo xanh. Mời vua. Áo xanh, con tên là gì ông vua áo xanh?
Dạ thưa cha, con tên là Doan Huệ.
Doan Huệ, con ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con ở Nghệ An, con năm nay 23 tuổi. Con đang làm ở công ty Simon.
Làm cái gì ông Simon?
Con làm công nhân bình thường.
Làm công nhân bình thường. Rồi hôm nay ông vua ở Nghệ An, vua xứ Nghệ đến dâng cho Chúa cái gì vua xứ Nghệ?
Dạ con dâng lòng bác ái.
Dâng lòng bác ái cho Chúa. Rồi con cúi xuống đón nhận món quà mà Chúa sẽ trao cho con. Con dâng cho Chúa lòng bác ái. Và Chúa trao tặng con một món quà lòng thương xót. Con dâng lòng bác ái thì Chúa trao cho con lòng thương xót. Và mời con bốc một lục xuân coi Chúa muốn nói với con cái gì. Rồi bốc. Rồi con đọc coi. Hy vọng cha không phải phiên dịch.
Lòng thương xót của ta luôn dịu dàng và nhân ái với con.
Nghe được không? Rồi nghe được. Lòng thương xót của ta luôn dịu dàng và nhân ái với con. Con dâng cho Chúa tấm lòng bác ái thì Chúa cũng đáp lại là lòng thương xót của ta dịu dàng và nhân ái. Con dâng bác ái, Chúa đáp lại bằng nhân ái. Con thấy đẹp không? Tuyệt vời không? Cho nên tấm lòng của con bác ái, tức là mình thực hành lòng thương xót, thì Chúa cũng đáp lại với chúng ta là mình càng thực hành lòng thương xót, mình càng thương xót người ta bao nhiêu thì Chúa càng thương xót ta bấy nhiêu. Ta ban cho con lòng nhân ái, con dâng cho ta lòng bác ái, thì đáp lại con hãy sống nhân ái với mọi người. Và khi con có lòng yêu thương anh em mình, thực hành lòng thương xót, thì Chúa sẽ thương xót con rất nhiều. Nào vua thứ hai, vua áo xanh xứ Nghệ, hãy đi về và thực hành lòng thương xót. Lại ngồi cạnh vua áo đỏ đi. Đó. Còn vua áo đen. Có vua áo đen nào không? Có vua áo đen nào không? Đây vua áo đen kìa. Phải không? Rồi chúng ta mời vua áo đen này lên. Anh chiếm đoán về vua áo đen này người xứ nào nha? Người xứ gì? Rồi vua áo đen tên gì, ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Tô Sô Trần Văn Kiêm. Con năm nay 26 tuổi. Con thuộc giáo phận Thái Bình.
Vua người Bắc Thái Bình. Chúng ta có vua Nam Bắc Trung, rồi vua người Bắc, vua Thái Bình. Vua Thái Bình muốn dâng cho Chúa cái gì hôm nay vua Thái Bình?
Hôm nay con đến đây con dâng cho Chúa là con từ bỏ, con không thù hận ai nữa.
Từ bỏ cái gì?
Từ bỏ con không thù hận người yêu con nữa.
Từ bỏ cái gì? Hả? Cái gì con lên con dịch cho con mọi người nghe. Đấy, con dịch cho mọi người nghe coi anh ta nói anh từ bỏ cái gì?
Không thù vặt.
Hả?
Không thù vặt người yêu. Không thù vặt người yêu.
Cô ấy dịch có đúng không?
Không ạ.
Hả? Không. Có gì không đúng rồi, nói lại thôi. Con dâng Chúa cái gì? Nói lại. Dâng Chúa cái gì?
Con đang đến con quyết định xưng tội, con không thù hận người yêu con nữa.
Để con vui lòng con. Mà cô kia có nói đúng không? Là không thù hận người yêu nữa, phải không?
Đúng rồi ạ.
À, cô nói là không thù vặt người yêu, mà anh ta là không thù hận người yêu. Cái này chắc bị nó bỏ rồi. Con chia sẻ cho mọi người coi tại sao mà con hận mà bây giờ con không hận nữa, chia sẻ cho mọi người.
Này thế con trái con không đi học kinh chứ, này con buồn nữa. Thôi thế là con quyết định là con đi xưng tội.
Chùa nói, con nói to như con này, con nói như con xưng tội thì chả sự. Con nói to lên giống như hai vua kia kìa, nói to lên, nói sao? Nói to.
À, con chán nữa, con không biết làm gì nữa, con không đi học kinh nữa, mà thôi này con quyết định con đi xưng tội để con ăn năn thông hối với Chúa.
Rồi con quyết định là đi ăn năn tội và thống hối với Chúa, phải không?
Con mới xưng tội ạ.
Hả? Mới xưng tội ạ.
Vâng, lúc chiều nay ạ.
À, mới xưng tội lúc chiều nay. Rồi, chào bác ạ. Là không thù hận người yêu nữa và quyết định là đi xưng tội để không thù hận người yêu. Một món quà tuyệt vời. Giờ Chúa ban cho con một món quà ngược lại của lòng thương xót Chúa. Mời con. Không, cái máy 500 bài giảng á con. Cái máy 500 bài giảng. Cứ lấy. Đâu phải là con cứ cầm là thuộc về của con đâu mà nó đòi. Thấy chưa? Vì con có máy 500 bài giảng, con này con có rồi đúng không? Rồi. Con về con tặng cho người yêu của con được không?
Không được.
Con vừa mới hứa với Chúa là dâng với Chúa là không thù hận nó nữa, mà bây giờ cha bảo con là đem món quà của Chúa về tặng cho nó, mà sao con không tặng?
Con nghe cha con tặng rồi.
Tặng không?
Có.
Tặng không?
Có.
Chắc không?
Chắc.
Rồi cho một dòng hoa tay thưa anh chị em. Chị em thấy khó không? Mình nói một đàng, nói thì dễ là không thù hận người yêu nữa, mà làm một công việc đó là đem cái món quà của lòng thương xót, chứ đâu phải của con bỏ tiền ra mua đâu. Chắc bỏ tiền ra mua thì chắc không rồi, mà món quà của lòng thương xót Chúa để tặng cho nó mà nhất định không. Cuối cùng vì lòng thương xót mà con chấp nhận tặng món quà ấy. Vậy thì con hãy bốc coi Chúa muốn nói với con cái gì trong năm mới này, có còn thù hận người yêu hay không. Bốc. Rồi con đọc.
Tình yêu lòng thương xót đã chiếm hữu linh hồn con, ta mong con luôn được vững vàng.
Nhớ nha, vững vàng quyết như quyết định nha. Tình yêu lòng thương xót Chúa đã chiếm hữu con, ta mong con hãy vững vàng là không thù hận người yêu nữa nha. Và tặng quà lòng thương xót cho người yêu nha, không bị nao núng nữa nha. Nhớ không? Nhớ.
Dạ vâng ạ.
Rồi mời vua lại ngồi với vua kia đi. Xanh đỏ đen ba vua ngồi với nhau. Thưa anh chị em, ta thấy lòng thương xót là như vậy, nó chảy chuộa lắm chứ không phải đơn giản đâu. Đến với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa không phải là con đường nở hoa, không phải con đường trải thảm, nhưng là con đường gai góc. Con đường của lòng thương xót là con đường của sự tha thứ, không thù hận người yêu nữa. Con đường của lòng thương xót là con đường bác ái, sống nhân ái, thực hành lòng thương xót với người khác. Con đường của lòng thương xót Chúa là con đường đến với tấm lòng, làm đẹp lòng Chúa. Mà làm đẹp lòng Chúa là hy sinh và khiêm nhường. Hy sinh và khiêm nhường để đẹp lòng Chúa, đúng không? Và sống nhân ái, đúng không? Và không thù hận nữa để lòng thương xót Chúa chiếm hữu con được vững vàng, đúng không? Vua. Thì ta thấy hôm nay mình cứ mừng lễ ba vua, mừng mình lễ hiển linh, mình cứ nghe nói về ba vua, nói về hiển linh, mình cứ như là cái chuyện cổ tích ấy, như là cái chuyện xa xưa, như cái chuyện mà kể lại cho nó vui. Rồi thì ra trước hang Bethlehem thấy ông vua này, ông vua nọ, ông vua kia. Nhưng hôm nay chúng ta mừng lễ hiển linh, chúng ta thấy rõ ràng hiển linh là như vậy, là Chúa tỏ mình ra cho chúng ta, là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Hiển linh tỏ mình ra, mà Chúa tỏ mình ra cho chúng ta ngày hôm nay là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng ta như là ba vua như các nhà hiền sĩ đến dâng lên Chúa cái gì? Dâng lên Chúa tấm lòng của mình. Dâng lên Chúa cái gì? Dâng lên Chúa những hy sinh của mình. Và Chúa nói Faustina rằng: con hãy dâng lên cho ta cái khốn nạn nhất của con, đó là tội lỗi, là cái khốn nạn, cái sâu thẳm nhất của con dâng hết cho ta đi, đừng giữ lại cái gì nữa. Tối hôm nay chị em coi coi trong lòng mình còn cái gì xấu xa, còn thù hận người yêu, còn tức với người này, còn giận người kia, còn không thèm nói chuyện với người này, không thèm ăn cơm với người nọ, không thèm mà làm việc với người kia, không thèm hát chung với người này, không thèm đánh đàn với ông nọ, không thèm quét nhà với bà kia, không thèm mà đủ thứ hết. Để tất cả những cái đó, hôm nay anh chị em mình xin Chúa. Tôi rất thích bạn. Nếu mà bạn trả lời là vâng con làm, tôi không tin. Mọi người sẽ nghi ngờ là nó chỉ nói cho đẹp lòng tôi, đúng không? Nhưng mà nó nói đi rồi nó suy đi, nó nghĩ lại rồi quyết, nó mới quyết định được cái đó. Tức là con đường đến với lòng Thiên Chúa là có sự dằn vặt, là cái sự trăn trở, là cái sự thao thức đêm này không biết là bao, là cái sự mà biết trả lời sao, là cái sự mà không biết là sẽ phải xử như thế nào đây Chúa ơi. Chứ cái tình huống này nếu mà theo con là con phải diệt, nếu mà theo con là con không tha thứ, nếu mà theo con là con phải dập, nếu mà theo con là con không thèm nhìn mặt, nếu mà theo con là con không thèm nói chuyện, nếu mà theo con là con không thèm cười cái gì, nhìn cái gì. À đó, theo con là con như không thèm nhìn mặt, không thèm cười, không thèm nói, không thèm ăn, không thèm, thậm chí ngủ mà con còn mơ thấy nó là ác quỷ hiện về nữa kìa. Trong giấc mơ mà con nó còn không chịu nổi. Nhưng hôm nay con dâng lên Chúa cái đó đi, cái sự thù hận đó, cái sự thù ghét đó, cái sự căm tức đó và sự căm hờn đó, dâng lên cho Chúa đi, như cái anh chàng vua áo đen này này, dâng lên cho Chúa đi để lòng mình được nhẹ. Tội gì mà ôm cho nó nặng. Chúa nói con dâng cho ta cái khốn nạn nhất của con đi, Faustina ơi. Ta dâng cho con cái tội lỗi của con đi, con giữ tội lỗi của con làm gì, giận hờn của con làm cái gì, ganh tức của con làm cái gì, cái xì ke của con để làm gì, ma túy của con để làm gì, trộm cắp của con để làm gì, ngoại tình của con để làm gì, lang thang của lăng bạt là con để làm gì, dâng hết lên cho Chúa. Trả hết cho người, trả hết lại thì dâng hết lên cho Chúa. Cái tội lỗi, cái yếu đuối, cái khốn nạn khốn cùng nhất của mình, cái sâu thẳm khốn cùng nhất đó, Chúa bảo Faustina rằng con hãy dâng cho ta cái đó đi. Dâng không? Dâng không? Dâng thì đứng lên. Con dâng Chúa nào, giơ hai tay lên dâng Chúa. Vì cả cùng hát to và dâng lên Chúa. Mạnh lên. Hallelujah. Rồi hôm nay chị em ra về.